Xin mời tất cả chư vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài Khai Kinh Kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tăng ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tăng ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư đại đức, chư Phật tử và tu, chúng ta đã nói đến những quy tắc tu học của Ấn Quang Đại Sư. Nó bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục được điều mà người khác khó nhẫn, làm những việc mà người khác khó làm được. Chúng ta làm được gì quý vị? Có thể niệm Phật. Người khác khó làm được, chúng ta có thể làm được. Tại vì cái việc đó quý vị, cái việc mà người ta coi á thờ ơ lãnh đạo, chúng ta lại trân quý, chúng ta lại coi trọng. Đây, người khác không làm được, chúng ta làm được. Ở nơi đây á, thay người khác làm những việc cực nhọc thành toàn cho người là việc tốt đẹp, tâm luôn luôn thiện, luôn luôn tốt, không ganh tị, không chấp trước, không ích kỷ, không nhỏ nhen. Khi mà có tỉnh tọa, khi định lại thì thường quán chiếu nghĩ đến những việc lỗi của mình. Lúc mà rảnh rỗi nhàn đàm nói chuyện với nhau thì không bao giờ đem lỗi của người ra mà bàn tán. Chuyện đó tuyệt đối cấm kỵ. Chúng ta muốn thành công, chư Phật chư Bồ Tát không bao giờ thấy lỗi của chúng sanh. Chư Phật chư Bồ Tát không bao giờ đem khoe trương lỗi của chúng sanh. Thí dụ như thế nào quý vị? Như là những quý vị ở đây có gia đình, có con, không khi nào mình đem lỗi của con, cái chuyện gia đình xấu của mình mà đem khoe với thiên hạ, không bao giờ là. Mà chỉ người nào thân nhất á, mình than thở, mình ở trong đó mình thố lộ ra thôi, chứ không bao giờ đem cái chuyện xấu mà của mình ra mà bàn tán, của gia đình mình ra mà bàn tán. Cho nên chư Phật chư Bồ Tát coi chúng sanh là một thể, coi chúng sanh là thân thương, là một với nhau, không bao giờ đem chuyện của người khác. Cho nên chúng ta tuyệt đối cố gắng tránh cái lỗi này, không đem chuyện của thế gian ra mà bàn. Lúc đi đứng, khi nằm ngồi thì từ sáng đến tối, từ tối đến sáng luôn niệm một câu niệm Phật không hề gián đoạn. Cái điều này chúng ta đã giới thiệu là cần phải tu tập thì mới có được cái công phu này. Sáng ra chúng ta bắt đầu một tiếng, rồi tăng một tiếng rưỡi, rồi hai tiếng, rồi ba tiếng. Mỗi ngày giữ công phu như vậy đều đặn, đừng có gián đoạn, thì chúng ta mới tích lũy được công đức, mới tăng trưởng được công phu. Bất luận như thế nào cũng giữ vững công phu như vậy. Nếu không có công phu đó, chúng ta khó được là tất cả thời, tất cả nơi có thể niệm Phật khó lắm. Cho nên cho tập cho nó sáng tối phải có hai thời công phu. Ở giữa tùy theo người. Nếu mà là người đã nghỉ việc, đã về hưu thì phải có thêm sáng một thời, chiều thêm một thời nữa, thì nó mới đủ nó mới là chứng minh chúng ta đã phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Chúng ta nguyện muốn về Tây Phương Cực Lạc Quốc, cho nên chỉ chuyên niệm danh hiệu Đức Phật. Và khi chúng ta giữ được cái công phu như vậy rồi thì tự nhiên hoàn cảnh môi trường chung quanh của chúng ta nó không còn cám dỗ, nó không còn dụ dỗ, nó không còn phá cái công phu ta nữa, mà chúng ta ở trong cái công phu đó một ngày 8 tiếng, 10 tiếng. Này quý vị thấy á, nó 3 tiếng buổi sáng, 2 tiếng buổi tối, ở khoảng giữa đó 3 tiếng sáng từ 9 giờ đến 12 giờ là 3 tiếng. Quý vị từ 2 giờ đến 5 giờ, 6 tiếng nữa là 11 tiếng. Cho nên ở đây những người đã nghỉ việc phải có ít nhất là 8 tiếng đến 10 tiếng công phu. Thì ở trong đó mới chứng minh rằng tính, nguyện và hành được viên mãn. Thiếu một thì cái đảnh đó sẽ lầm thôi. Còn những người đi làm giữ công phu sáng tối được á, thì chúng ta 2 tiếng buổi tối ở buổi sáng, và ở trong đó buổi tối nó mệt về chúng ta thêm tiếng là 3 tiếng. Rồi ở khoảng giữa chúng ta tìm cái thời gian nào trong đó, luôn luôn á, ở trong đó niệm Phật, hãy nhớ về Phật và áp dụng cái phương pháp là 9 lần niệm Phật mỗi lần 10 câu. Luôn luôn chia đều ra là nguyện, con tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Con tha thiết buông xả tất cả việc á, việc á, trong đó công việc hàng ngày, dù bận đến đâu cũng ráng niệm trong đó 10 câu. Cứ chia cái khoảng thời gian cứ 2 tiếng niệm một lần, 2 tiếng niệm một lần, 2 tiếng niệm một lần. Mỗi lần như vậy chỉ có 1 phút và 2 phút thôi. Cho chúng ta cái cơ hội buông xả gánh lo. Hãy để cái gánh xuống, nó chịu nặng trên vai rồi, để xuống đi. Và thở một hơi thở cho nó sâu. Thở một hơi thở trong lành và ở trong đó đem hết tinh thần niệm lấy 10 câu. Chúng ta ở Tây Phương Cực Lạc Quốc chứ không ở Ta Bà. Công việc thì ở Ta Bà, nhưng tâm ta ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên hãy cho cái thân mình, hãy cho cái tâm mình nó nghỉ một chút quý vị. Đừng có bức bách nó quá. Nó mang cái cuộc đời trên vai, mang cái sự nghiệp trên vai, gánh cái gia đình trên vai, nó nặng chịu trong đó là thôi thì bỏ xuống đi quý vị à. Tập buông xả xuống, cứ 2 tiếng chúng ta lại buông xuống một lần. Dù cho cái việc làm nó bức bách như thế nào cũng buông xuống mà thở 2 tiếng. Thì ở trong đó rồi cuối tuần khi mà ở rảnh rỗi hãy vào dùng mình cho một ngày, cho một ngày công phu quý vị. Hữu không nhàn thời, tuyệt dục khử ưu. Khi mà có không đó, khi mà có nhàn rảnh đó, hữu không nhàn thời, cái thời gian nó không, thời gian nhàn, thời gian rảnh đó thì tuyệt dục khử ưu. Nghĩa là ngăn chặn những tham ái, những dục nhiễm và khử đi những âu lo, những khắc khoải, những buồn phiền, những giận hờn, những tính toán, những so đo, những cái vấn đề tranh chấp, tất cả trong đó buông xuống, khử nó đi. Khử những âu lo sầu khổ đi là. Và ở đó sao quý vị? Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Đây ở trong đó, trong chánh nhân vãng sanh dạy cho chúng ta, trong tam bối vãng sanh dạy chúng ta tu làm sao để đạt được kết quả. Cho nên chúng ta phải áp dụng trong đó, nhất định là phải khử u nha quý vị. Cái u sầu đó, cái phiền não đó, không có ai thích nó, mà bỏ nó không được quý vị. Nên nó công việc đấy mà phải mang nó vào trong tâm, mang nó vào trong tâm trong đó. Cho nên cái mặt nó rầu rầu, nó người ta thấy mới thương. Ngặt nó buồn buồn, người ta thấy trong đó mới biết mình là buồn. Đem chi quý vị à. Cho nên nó khử, trừ khử hết những âu lo, những ưu phiền đó đi. thật sự trong đó, nó chỉ hại chúng ta thôi, chứ nó không làm cho người khác đó, hại người khác đâu, không hại đối phương đâu, mà hại chính chúng ta là. Nên nó cần nhất trong đó nghe lời Phật, tuyệt dục khử ưu là. Trong cái thời gian đó, chúng ta hãy cần đem cái thân tâm mình thăng tiến lên cảnh giới tươi mát thanh tịnh. Đây quý vị thấy. Rồi á, quý vị á, khi mà có không như vậy họp lại với nhau ở tại niệm Phật đường của ở nhà, hay là ở tại trong đạo tràng nhỏ nhỏ, hay là có đi tham dự Phật thất chuyên tu. Nhớ nha, chứ đừng có đi những cái Phật sự khác nữa quý vị. Hãy để trong đó tinh thần, năng lực, thời gian, cố lấy cái công phu là trong đó phải cố gắng mình mới làm thế nào để đạt được. Thì giúp đỡ lẫn nhau, kết hợp lại với nhau, liên hữu lại với nhau, thành những bạn đồng tu, thành những chúng liên trì, thành những chúng cực lạc, thành những chúng ở trong ao báo, tất cả trong đó hợp lại cái việc nhóm nó cùng tu, cùng chí hướng, cùng mục tiêu, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau. Đây quý vị thấy mình dắt díu lẫn nhau, mình trong đó cố gắng hợp lại với nhau để cùng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Phúc. Nên ở đây chúng ta có được như vậy thì tự nhiên chư Phật gia trì. Như sáng nay có bà cụ cùng với gia đình biểu nhờ thầy mà gia đình của con mới biết được cái pháp môn này. Tôi nhìn lại thì thấy wow, nó quá là lý tưởng. Người mẹ già cùng mấy người con trai con gái cùng hướng về tu, cho tổng cộng trong đó 5-6 người một đạo tràng rồi quý vị. Cho nên nó thỉnh trong đó tượng Phật về và thiết trí cái gia đình trong cái phòng khách của mình. Rồi sao, ngày trong đó sáng đến chiều trong đó gia đình tụ họp lại với nhau để mà tụng kinh niệm Phật. Đây quý vị, cúng dường cho cha mẹ là gia đình đó có cái cơ hội gì? Cơ hội trả hiếu cho mẹ. Trả hiếu cho mẹ không có công đức nào tối thắng hơn là giúp đỡ cho người mẹ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên ở trong đó công đức vô lượng là. Ở trong đó quý vị thấy, nương nhờ pháp môn này, ở mẹ được ở trong đó tỉnh táo, sáng suốt, khỏe mạnh và an định niệm lấy một câu A Di Đà Phật. Đây quý vị, công đức không thể nào mà nói được, không thể nào tính đếm được. Cho nên lấy cái cơ hội này, gia đình đã thuận hòa, hòa hợp với nhau để giúp cho người mẹ ở trong đó chuyên tu tịnh nghiệp, chuyên niệm Phật mỗi ngày trong đó 8 tiếng, 10 tiếng trong đó. Thì quý vị, cái tâm của chúng ta nó đúng như là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, đầy đủ điều kiện để tăng sanh. Nên quý vị có sẵn không lấy ra dùng, có sẵn mà không biết đem ra, không phải nhà nào, gia đình nào cũng được sự hòa thuận, cũng được sự hòa hợp như vậy đâu là. Thì chúng ta có cái duyên tối thắng như vậy, hãy ráng cố gắng trong một thời gian ngắn, vài năm thôi, chúng ta đạt được công đức bất khả tư nghị. Nên ở đây duyên đó quý vị, duyên nó thù thắng như vậy là. Tất cả đều là do duyên bất đồng, hãy cố gắng nương vào đó mà cùng tiến. Đây là một đạo tràng chứ không đâu xa. Đây là một tăng đoàn chứ đâu đừng kiếm ở đâu mà. Hòa Thượng Tịnh Không nói tăng đoàn là bốn tứ chúc, bất luận là tại gia hay xuất gia, y theo pháp của Phật tu hành, y theo lục hòa tính mà xử sự, thì đó là một tăng đoàn. Mà nơi nữa chúng ta với cái hoàn cảnh như vậy, với cái tư tưởng ý niệm, với cái tinh thần như vậy, chúng ta phù hợp với Phật pháp và dễ dàng vãng sanh. Cho nên chúng ta cố gắng, hãy cố gắng trong đó mà nương theo Phật pháp để đưa cho mình, gia đình, xã hội, đại chúng cùng thăng tiến lên. Hãy chứng minh đi quý vị, ở đâu, ở bên Úc có gia đình đó làm được đó. Người mẹ đi Phật thất, tham dự Phật thất của tôi trong vòng một năm trời. Lúc trưa lễ Phật không lễ được ba lễ, đau nhất. Mà đi theo Phật thất rồi lễ cũng một trăm mấy chục lễ, lễ luôn, lễ tới lên hơn. Rồi bà trong đó, rồi đi tham dự Phật thất rồi sao, chừng năm mấy bà bệnh cả bà đi luôn. Đi trong đó hoan hỷ vui vẻ. Đi xong rồi sao, bà về trở lại. Về trở lại đối về với tất cả, con trai cũng về, con gái bà cũng về, dâu cũng về, rể cũng về. Nói tụi bay lúc này ra sao rồi, khỏe hay không. Về với gương mặt quang minh sáng lạng, hình nó đổi khác trong đó, và nhắn nhủ có niệm Phật hay không. Đi rồi về trở lại báo mộng cho tất cả những đứa con. Cho nên trong đó sao, đứa con trai Út đó nó không thèm hứa hôn, rồi không thèm lấy nữa, không thèm ở trong đó đi vào con đường gia đình nữa, mà chỉ trong đó đi làm và dành thời gian để tu, biến cái căn nhà của nó trở thành đạo tràng. Chiều tới anh em dâu rể gì tụ họp lại, cháu của những người anh người vợ chị đó họp lại với nhau, và tới nơi đó tụng kinh niệm Phật kinh hành, 10 giờ tối trở về nhà. Đây quý vị, nó nghĩa là trong đó họ đã thấy được cái lợi ích thiết thực của Phật pháp, thấy được người mẹ ra đi và trở về trong đó an nhiên tự tại, mà quang minh chói lọi như vậy. Cho nên thấy đây rõ ràng lời Phật nói không sai, cho nên áp dụng được cái việc. Vậy cho nên chúng ta hãy cố gắng nương vào đó và tổ chức ở trong đó. Làm thế nào với bạn đồng tu của mình, làm thế nào cải thiện gia đình của mình cho tốt đẹp, ở trong đó mình có làm thì tự nhiên con cháu nó bắt chước. Ở trong gia đình đó có mấy đứa nhỏ đó quý vị, nó đều niệm Phật hết. Và hỏi nó niệm Phật đi, nó biểu niệm ở trong tâm. Là đứa nhỏ, đứa bé đó có 5 tuổi mà nó dám nói niệm ở trong tâm quý vị. Rồi có một đứa nữa đi học đó, thì sao, trời nắng cho nên nó bị chảy máu cam. Nó chảy máu cam trong đó thì cô giáo chặn lại, lấy bông gòn rồi chặn, mà nó cũng không có ngừng, nó cứ chảy, máu cam nó cứ chảy trong đó. Rồi cô giáo cũng quấn quán lên, cái nó không biết làm sao, nó nghĩ ít mình niệm Phật. Nó trong đó, ở trong nó chảy máu cam trong đó, nó nhớ bây giờ phải niệm Phật, cho nên nó niệm Phật, niệm mấy danh hiệu hồng danh của Phật, niệm nó thì thấy được đó hình ảnh của Phật và máu cam nó ngưng chảy. Trong đó mọi người quấn quán để lo chặn cho máu cam, mấy em nhỏ thường bị chảy máu cam cho nên nó niệm một cái, niệm vài câu máu cam hết chảy. Thì quý vị thấy như thế nào, cả đời nó không quên cái kinh nghiệm này, cả đời nó không quên được Đức Phật A Di Đà quá tối thắng. Ở trong hiểm nghèo trong đó mà mình niệm một cái thì vượt qua hết tất cả những hiểm nghèo. Đây quý vị thấy, Phật biết là Phật có tha tâm thông, là có thiên nhị thông, là cho nên chúng sanh nào cảm cần trong đó, Ngài cũng có thể ứng như là Quan Thế Âm lệ không khác. Quý vị thấy Quan Thế Âm là trợ thủ, là ở trong đó là giúp đỡ cho ngài mà. Ở trong đó hai bên đó, Đại Thế Chí và Quan Thế Âm là hiếp hiếp á, đại sĩ là đứng bên cạnh á, qua có Đức Di Đà mà. Nên cho nên á, Quan Thế Âm có được cái năng lực đó, A Di Đà làm gì không có. Cho nên trong đó nó niệm cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà, lập tức máu cam ngừng chảy. Kỳ vi diệu như vậy là. Cho nên bây giờ cả nhà đó, không phải cả nhà mà cả cái dòng họ đó đó quý vị, đều hướng về niệm Phật. Này quý vị thấy họ làm được. Cho nên chúng ta phải làm sao á, thanh tịnh hóa gia đình, phải làm sao cải thiện, phải làm sao thăng á, cao cái gia đình của mình lên cảnh giới tốt. Mình có tu, mình có thành công thì tự nhiên á, y báo chuyển biến. Y báo là gia đình của mình sẽ chuyển biến. Chánh báo là ta, còn y báo là chung quanh, gồm có người, vật và thực vật, tất cả đều thăng tiến lên. Cho nên nếu mà chúng ta niệm Phật, Phật niệm chúng sanh, tất cả hoàn cảnh, môi trường, cây cỏ, động vật, tất cả đều niệm Phật theo chúng ta. Hãy vào công phu đi, sẽ thấy được điều này quý vị. Hãy chuyên nhất niệm Phật đi, hãy tha thiết niệm Phật đi, thì quý vị sẽ cảm đến những cái cảnh giới bất khả tư nghị. Không phải những cái cảnh thường như vậy, mà mỗi người có cái cảm, mỗi người có một cái cảnh giới khác nhau, mỗi người có cái cảm xúc khác nhau, mỗi người đều thấy cái thoại tướng, diệu tướng khác nhau. Là tùy theo tâm chúng ta cảm. Cần nhất là tha thiết, cần nhất là chân thành, thanh tịnh trong đó. Như đó Ấn Quang Đại Sư nói, một niệm thành kính thì đắc được một phần lợi ích. Cho nên hãy tha thiết cái chuyên nhất niệm trong đó, thì chúng ta sẽ thấy được cảnh giới đó. Mà khi thấy được cảnh giới đó chưa tới cái gì, Bồ Tát cũng có cảnh giới mà vẫn phải niệm Phật. Bích Chi Phật vẫn có cảnh giới của Bích Chi Phật, không phải cảnh giới của thế gian đâu. Như là ngài Đại Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, ông có cảnh giới không? Nhìn thế giới tam thiên đại thiên thế giới, một ngày một đêm đều thấy hết tinh tú, thấy hết tất cả chúng sanh, thấy hết tất cả cây cối ở trong một tam thiên đại thiên thế giới. Ông thấy thế giới như là trong quả cam, đó là cảnh giới của ông. Vậy mà Mục Kiền Liên vẫn phải niệm Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ, ở trong đây chúng ta Xá Lợi Phất, rồi ở Mục Kiền Liên, rồi Ca Diếp đều ở trong kinh A Di Đà. Ở đây chúng ta thấy đều phải niệm Phật, họ có cảnh giới rồi vẫn phải niệm Phật tới cảnh giới Phật. Còn chúng ta đây đang ở cảnh giới người, niệm Phật một thời gian thấy được cảnh giới lạ, thấy được cảnh giới thù thắng, thì vẫn phải tiếp tục niệm Phật tiến lên. Để làm sao chúng ta đem cái cảnh giới này, đem cái tâm thức của chúng ta thăng tiến lên cảnh giới của Phật, từng bước tăng lên, từ phàm thánh đồng cư độ, đến phương tiện hữu dư độ, đến thực báo trang nghiêm độ, và nhập vào thường tịch quang tịnh độ. Đây quý vị có cơ hội làm được trong một đời này. Một ngày tu hành ở đây bằng trăm năm ở cõi Phật khác, 10 ngày tu hành ở đây bằng ngàn năm ở cõi Phật khác. Cho nên nó trong cái ô uế, trong cái ngũ trược này mà chúng ta vẫn giữ được tâm thanh tịnh của mình để niệm Phật thăng tiến, công đức đó siêu thắng hơn ở quốc độ nào hết, ở Phật độ nào hết. Cái tối thắng ở ta bà chỗ này. Nó dở thì cũng có dở, mà nó hay vẫn có lại. Chỉ cần người nào biết được nó, người nào giác ngộ được nó, mà lợi dụng được nó, mà ở trong đó thăng tiến lên, thì trong đó khoảng thời gian mấy năm trời đó, cái việc cứ nhân lên, một ngày bằng trăm năm, cứ ngăn trong đó thì chúng ta sẽ thấy bao nhiêu năm chúng ta có tu hành giữ chuyên nhất như vậy, công đức bất khả tư nghị, thăng tiến cảnh giới lên, nương theo kinh Vô Lượng Thọ, nương theo Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, nương theo trong đó kinh A Di Đà, chuyên một bộ ở trong đó, thì chúng ta thấy cảnh giới từ từ sẽ thăng tiến lên trong đó. Bởi vậy cho nên ráng cố gắng, mình thành công thì tất cả giải quyết, gia đình, bạn bè, thân nhân, bà con quyến thuộc đều ở trong đó thăng tiến lên. Nên mình niệm Phật với cái trách nhiệm này, mình niệm Phật với cái tinh thần này, mình niệm Phật với ở trong đó với những cái lợi ích mà Phật ở trong đó đưa chúng ta. Chư Phật mười phương đồng gia trì, đồng hộ niệm, đồng tán thán, đồng ca ngợi. Quý vị thấy không phải thường nha. Chư Phật mười phương đồng tán thán, ca ngợi, gia trì, hộ niệm. Đây không phải thường đâu. Lời nói coi nó đơn giản, nhưng mà quý vị cứ cảm tới, cứ một lần chúng ta đến được một công phu lại cảm thấy chư Phật mười phương gia trì hộ niệm. Mỗi lần chúng ta tăng lên cảnh giới lại cảm thấy mình thọ hưởng, thọ nhận được quang minh của chư Phật mười phương. Mà mỗi lần như vậy nó khác cái việc, giống như cái cây nó mới nở ra thì nó hút được chừng 5-10 giọt nước, qua 3 ngày sau nó lớn một chút thì nó hút được 3 muỗng nước, cũng là nước đó. Rồi đến một mấy tuần sau nó thành cây lớn, nó hứng được cả gáo nước lạ. Mỗi lần nó khác cái vị ạ. Cảnh giới mỗi lần mỗi đổi, chứ không phải mỗi ngày nó chỉ hưởng được mấy giọt nước, cứ mấy giọt nước, không phải là. Cho nên một câu đó, chư Phật mười phương gia trì, tán thán ca ngợi, hộ niệm, thì mỗi một lần chúng ta nhận được cái quang minh, nhận được trí lực, nhận được năng lực thần thông của chư Phật mỗi ngày mỗi khác. Cây lớn đi quý vị à, ráng nuôi cho nó lớn đi. Là đây là cái việc nhà của chúng ta, là quá là tối thẳng, là cam lồ đổ vô chúng ta, đổ bao nhiêu là cái cội bồ đề này lớn lên bấy nhiêu. Là cây càng lớn, cảnh giới càng quảng đại, ở trong đó cái ngộ của chúng ta càng thâm sâu, thì sự thọ hưởng của chúng ta đối với năng lực gia trì của Phật càng tối thẳng. Là cho nên nó nhất môn chuyên, nhất môn chuyên nó là thâm nhập trong đó, trường kỳ chuyên tu ở chỗ này quý vị, không đổi. Mỗi ngày chúng ta nhận khác nhau, là đây quý vị thấy nó cảnh giới nó như vậy. Cho nên ráng cố gắng, người nào có được cảnh giới rồi đừng có bị cảnh giới nó giữ chân lại, mà hãy vượt tiến lên. Là cũng một câu A Di Đà Phật nhắn nhủ cho quý vị, đừng có trì trệ ở cái cảnh giới đó, đừng có tham đắm vào cảnh giới đó, mà hãy một câu A Di Đà Phật thẳng tiến lên luôn, thẳng tiến lên đến thực báo trang nghiêm độ luôn. Là đây quý vị thấy tất cả ngài Thiện Đạo Đại Sư, tổ thứ nhì của Tịnh Độ, cũng là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, tới nói với chúng ta tất cả đều là duyên bất đồng. Người nào có thiện căn gặp được cái duyên này, tha thiết tinh tấn ở trong đó, người đó một đời thành Phật. Là đây quý vị, cái cơ hội đến trong tất cả mọi người đều có thể làm được, chứ không phải một ai. Này khẳng định chúng ta, Thiện Đạo Đại Sư khẳng định cho chúng ta tất cả đều duyên bất đồng. Chúng ta gặp duyên rồi, coi có lãnh hội được cái duyên đó không, coi có trân trọng nó không. Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí nói cho chúng ta tất nhiên trong đó phải một niệm thành kính, trong đó lời nói nhưng mà thành kính trong đó thì chúng ta thành công. Liên Trì Đại Sư đó quý vị, ngài lễ từ trên dưới núi, lễ lên núi để gặp hòa thượng, mong ngài khai thị, lễ trong đó, cùng lễ như vậy trong đó mấy ngày, từ ở dưới núi lễ lên quý vị, lễ trên đó rồi mọi người, chờ đợi coi coi hòa thượng khai thị như thế nào. Ông này tâm chân thành quá, ông này trong đó, dùng cái năng lực của mình, tinh thần của mình mà để cầu pháp, chưa bao giờ thấy như vậy. Cho nên mình coi 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 hòa thượng có cái pháp nào hay truyền lại cho nó, mình ngồi nghe ké. Lễ tới nơi rồi, hòa thượng nói: ông đừng để cho danh văn nó hại. Nói một câu đó thôi, ngày này cúi lạy xá ba xá, cảm ơn hòa thượng đã khai thị. Mấy người đứng chung quanh biết, ủa cái câu này nghe hoài đó mà, hòa thượng chỉ khai thị một câu này sao? Cái công lao lễ lên, từ ở dưới nước lễ lên mà nói ông đừng có để cho danh lợi nó hại, chỉ một câu đó thôi, đâu có diệu pháp gì đâu, đâu có vô thượng thậm thâm pháp gì đâu cả. Ai không biết tu hành á là phải trừ danh văn lợi dưỡng, thì bảo đúng rồi, đừng để cho danh lợi hại. Rồi ở sau khi đó hỏi gặp ngài, nói của ông lễ như vậy, rồi hòa thượng khai thị như vậy, rồi ông cảm nghĩ như thế nào? Thì ngài nói: hòa thượng thật sự là từ bi, là không có nói dài dòng, nói thẳng trong đó, chỉ thẳng cho ta. Cho nên ngài liên trì về nhà sống với câu đó, đừng để cho danh lợi nó hại, và ngài thành tổ thứ 8 của Tịnh Độ. Cũng những cái câu khai thị đi quý vị, người nào ở trong đó nó trân trọng với nó thì người đó cảm thấy, như chúng ta nói nó thập phương chư Phật gia trì, cái câu đó quen mình tụng cả trăm lần cả ngàn lần rồi. Mỗi lần tụng kinh A Di Đà thì sao quý vị? Đông phương hằng hà sa số, chư Phật dùng tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thực ngôn, xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sáng hô niệm. Ồ, câu này quen thuộc rồi là. Mà quý vị chưa vào cảnh giới, chúng vị chưa nếm được một giọt của chư Phật gia trì, là người ta nếm được một vài muỗng, rồi người ta tăng lên thành một gáo, rồi người ta thăng tiến thành một xô. Cho nên mỗi lần nghe câu đó người ta wow, quá đã. Chúng ta phải đến vào cảnh giới đó mới thấy được kinh điển. Chúng ta phải vào được cảnh giới á, trong đó niệm Phật cái chuyên nhất mới thấy được á, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tất cả hoa lá, cỏ cây, tất cả vạn vật đều cùng phát tiếng niệm Phật với ta. Họ thấy được cảnh giới trong kinh A Di Đà. Này chúng ta có cơ hội đó quý vị, từng bước một tiến lên, từ bản thân mình đến gia đình, có cơ hội ở trong đó phụng dưỡng cha mẹ. Phụng dưỡng cha mẹ làm như thế nào? Thăng tiến tâm của cha mẹ lên cảnh giới, thăng tiến tâm của cha mẹ ra khỏi luân hồi, thăng tiến tâm của cha mẹ ở trong đó lên đến cõi Phật. Quý vị thấy quá tốn thắng không? Đức Phật Bổn Sư ở trong đó, mà hoàng hậu Ma Gia vẫn ở cõi trời Đao Lợi cái gì, chưa về được cõi Tây Phương. Là mà quý vị đưa phụ mẫu lên cảnh Phật, tối lắm ăn Phật không? Này quý vị thấy, cho nên tất cả duyên bất động là. Cho nên từ ở đây chúng ta thăng tiến thôi. Ngoài việc khi mình niệm Phật, niệm nho nhỏ cũng được, niệm thầm cũng được, niệm làm sao mình hoan hỷ vui vẻ, mình đã hoan hỷ vui vẻ và mọi người cùng hoan hỷ vui vẻ. Nếu mà cái câu niệm Phật của mình nó chói tai, nếu mà câu niệm Phật mình nó không hòa với đại chúng là có vấn đề. Câu niệm Phật đó mình phải điều chỉnh một chút, là mình hoan hỷ, mọi người cùng hoan hỷ là đúng, mình hoan hỷ mà mọi người ở trong đó khó chịu là sai. Cho nên phải điều chỉnh âm thanh của mình lại cho nó hợp với đại chúng. Vì ở trong đó chúng ta không biết, không biết thì trong đó để ý quan sát coi họ có thích thì không. Còn chúng ta cưỡng cầu trong đó thì không đúng, chỉ nghĩ cho mình, chỉ lo cho mình, mang cái tâm ích kỷ trong đó, không phù hợp với chánh pháp, không phù hợp với đại đại tập, đại đạo tập. Nên chúng ta phải để ý đó. Và ở trong đó làm thế nào cho đem cái câu niệm Phật này chúng ta niệm lớn tiếng để làm gì? Để trong đó đem cái tâm từ bi của mình truyền trao cái giống kim cam bất hoại này cho chúng sanh. Chỗ đó nó đượm cái tinh thần từ bi trí tuệ trong đó. Chúng ta niệm Phật nó đầy đủ quang minh, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ từ bi, thì tự nhiên mọi người đều chấp nhận được, tự nhiên mọi người đều cảm thông được, tự nhiên trong đó chúng ta cải hóa, chúng ta làm cho tâm thức của mọi người ở trong đó mở rộng ra và đón nhận quang minh của Phật. Đây cái đó, chúng ta niệm với cái mục tiêu đó thì nó thành công là. Cho nên phải mở lỗ tai ra cái gì, nghe được tiếng âm thanh của mình niệm, hoan hỷ với tiếng âm thanh của mình niệm và để ý trong đó ở cái âm thanh này á, nó đối với môi trường nó như thế nào, nó có đúng hay sai. Vì trong đó tự nhiên chúng ta tự hành hóa tha, tự độ, tự giác, tự niệm cũng làm cho người khác, mọi người xung quanh cùng giác ngộ, cùng niệm với chúng ta. Đó là đúng quý vị. Còn muốn cái âm thanh của mình nó chỏi lên, nó vượt lên, nó cao lên, nó phủ lên, nó cao ngạo, thì cái tâm đó là cái tâm cao ngạo, cái tâm ngã mạn, cái tâm tự cao. Ở trong đó, trong luật cái Sa Di nói là không được cất tiếng cao âm ở trong chánh điện vượt hơn các vị thượng tọa, các vị tu lộc, các vị cao tăng, những cái vị trưởng lão, họ lớn tuổi rồi quý vị, âm thanh không có bằng trẻ như Sa Di mới xuất gia. Cho nên chúng ta ỷ mình có cái âm thanh lớn mà là cất tiếng cao âm lại tổn đi cái đức là. Nên phải biết lúc nào phải làm như thế nào, mình phải hòa như vậy thì mới đúng. Mình phải biết mục tiêu của mình như thế nào, cái câu niệm Phật của mình nó như thế nào, chứ không phải cứ cao âm cất tiếng là đúng đâu. Đúng không? Chúng ta lại có cái lỗi là ở trong đó bất kính với trưởng lão. Đúng không? Người ta lớn tuổi, người ta tu lâu rồi nhưng mà cái âm thân thể người ta yếu mà, ta đâu có cao âm như chúng ta được. Mà âm chúng ta cứ cao lên trong đó cho khắc để đại chúng không hòa với đại chúng thì nó có lỗi. Nên phải tránh những cái trường hợp đó. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm phải tức thời bỏ ngay. Đây là người chân thật tu hành đó, thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối, luôn luôn xét nghĩ đến những điều của mình. Người nào mà thấy lỗi mình, mỗi ngày thấy lỗi mình và sửa, thì người đó không trở thành thánh cũng trở nên hiền. Ngày nào cũng xét lỗi cái việc, ngày nào cũng thấy mình sai thì mình sửa cái đó. Cứ mỗi lần thấy cái thô, rồi là hết cái thô đến cái tế, đến cái vi tế, cho nên đến ngay cái vọng niệm mới khởi lên, chúng ta đã sám hối rồi. Người này sao quý vị? Thuần không? Tu nó thuần thành rồi mà. Cho nên họ không bị tham sân si hừng hãy khởi lên. Họ có thể sao động trong tâm, họ có thể biến chuyển trong tâm, nhưng mà ở trong đó mặt của họ, gương mặt của họ vẫn tỉnh táo, vẫn làm chủ vấn đề, vẫn tự tại, vẫn an nhiên trong đó. Tuy rằng họ có dao động nhưng mà họ có định tâm rồi cái gì đó. Cho nên chúng ta ráng cố gắng tu, phải có định trong đó, mà có định trong đó quán sát những cái những cái việc làm từ tâm thức cho đến hành động quán sát nó. Trong đó thập thiện nghiệp đạo dạy chúng ta với ngày đêm Bồ Tát có một pháp để không đọa vào con đường khổ, con đường xấu. Bồ Tát đó quý vị là ngày ngày quán sát thiện pháp, ngày ngày tư duy thiện pháp, ngày ngày ở trong đó quán chiếu lại á, cái hành động của mình, đừng để một tơ hào bất thiện nào xen ra. Nghĩa là từ tâm, từ khẩu, ý đó là thân á, từ á, tâm của chúng ta là ý, từ khẩu là miệng, và từ thân này chúng ta đều quán sát nó, những cái hành động như vậy. Cho nên giữ trong đó luôn luôn á, tự nhiên á, chúng ta trở nên một con người á, có uy nghi, có đủ tế hạnh, có đủ vi tế. Khỏi cần dạy chúng ta cũng biết. Còn có nhiều người trong đó đi đứng không có biết gì. Và các thí dụ như á, ở đây có mấy cái máy á, quay phim đang quay, người ta đi lên nó đi đứng ngay cái chỗ cái đường máy quay phim nó quay, đưa cái lưng của họ chắn cái máy mà họ không biết rồi. Tại vì họ không có quá chiếu cái hành động đi đứng nói năng của họ, nên nó nói năng nó không có hợp. Rồi đó không có đi á, ở trong câu ca dao của Việt Nam á, ăn á thì coi nồi, nồi thì coi hướng, còn ăn á thì cứ múc cho hết, còn ngồi ở trong đó thì không có biết á, ai vào ai, cứ chỗ nào có ghế là ngồi. Đây quý vị thấy người ở dân gian còn biết ăn á, coi nồi, ngồi coi hướng. Chúng ta là người học Phật mà chúng ta có hành động á, nó không được cái tế nhị trong đó thì đâu phải là người học Phật quý vị. Nên á, trong đó chúng ta hãy luôn luôn quán sát lại những hành động, lời nói, việc làm của mình. Và nếu có cái gì xảy ra, lập tức niệm Phật lên, lập tức á, niệm Phật lại để trừ á, phủ hết. Đây là cái việc công phu gần thành phiến rồi đó. Công phu của chúng ta như vậy đó là gần thành phiến rồi kìa. Chúng ta gọi là trong lục tức Phật, nó có tự tánh tức Phật, danh từ tức Phật, rồi á, quán hạnh tức Phật. Chúng ta đang tu cái quán hạnh tức Phật, nghĩa là quán sát tất cả hành động, lời nói, việc làm của mình, coi nó tương ưng với Phật Pháp hay không, tương ưng với những lời dạy á, của trong kinh giáo hay không. Nếu mà nó không tương ưng, lập tức vá nó lại, lấy câu A Di Đà Phật phủ nó lại, lấy một phiến nhỏ phủ nó lại. Ở chỗ nào nó lòi lên, chỗ nào nó hở ra, nó ló lên nó một cái cỏ, lập tức á, đi phá liền cái gì. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cho nó 30 câu, lấy một miếng 30 câu phá nó lại. Cái gì gần thành phiến rồi đó. Đây thành phiến là chỗ này cái gì, gọi là quán hạnh tức Phật. Mà khi chúng ta có công phu quán hạnh tức Phật, bảo đảm vãng sanh. Còn danh từ tức Phật á, chưa vãng sanh đâu. Danh từ tức Phật nghĩa là có cái danh, ta cũng đi Phật thất rồi, ta cũng dự bao nhiêu khóa, giống như Hoằng Pháp khóa thứ mấy, ta dự được mấy mười mấy khóa rồi, đó là danh từ. Ta cũng đã học, đã tụng kinh bao nhiêu bộ. Đây là chỉ là danh từ thôi mà không áp dụng được trong đời sống hàng ngày. Cho nên phải quán hành tức Phật thì quý vị không lọt vào ba đường ác. Và chúng ta nương theo pháp môn này, luôn luôn nếu có cái gì nó sai khuấy xảy ra, lập tức vá nó lại, lập tức lấy 30 câu A Di Đà Phật phủ nó lại. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tâm phát tâm sám hối, niệm cung kính 30 câu A Di Đà Phật thì nó phủ hết vọng tưởng phiền não. Chúng ta biết làm như vậy 3 lần, 10 lần đó, thì cái việc biết khống chế được tham sân si, khống chế được những cái giận hờn, khống chế được những cái sai. Còn bây giờ biểu sao mà vọng tưởng nó cứ khởi ra hoài, tại sao mà mình vẫn giận hoài, tại sao mà tu mà sao không chừa được? Tại vì chúng ta không làm từng bước như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta làm từng bước như vậy thì nhất định đó, quý vị sẽ phủ được phiền não nghiệp chướng, và trong đó con đường vãng sanh tối thắng. Và nếu mà chúng ta phủ được phiền não nghiệp chướng rồi, nó mới khởi tâm lên, chúng ta lập tức giác ngộ niệm Phật thì nó thành phiến rồi. Và khi thành phiến rồi sao quý vị? Nó sẽ lên tương tự tức Phật. Nghĩa là tâm tánh của chúng ta, hành động của chúng ta, lời nói của chúng ta tương tự như những lời nói của kinh điển: hòa nhan ái ngữ, khuyến dụ sách tấn, cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, vô hữu hư ngụy, xiểm khúc chi tâm. Đây là tâm của chúng ta chánh trực rồi, là lời nói an hòa dịu dàng rồi, nhan gương mặt chúng ta hòa với mọi người, hòa nhan ái ngữ, là không có cọc cằn, không có thô lỗ, không có những cái lỗi của miệng nữa cái gì, gương mặt không có cao có, không có một mặt nữa rồi, là còn ở gương mặt nó hiền hòa, nó nhẹ nhàng, nó ở trong đó lời lẽ, nó đối xử với mọi người ở trong đó không có tranh giành. Đây quý vị thấy, chúng ta đã tương tự tức Phật, hòa nhan ái ngữ, luôn luôn khuyến dụ, luôn luôn sách tấn, luôn luôn cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, không có hư ngụy, xiểm khúc chi tâm. Quý vị thấy tâm không còn nghĩ tính toán, không còn muốn hơn người ta nữa, không còn muốn chơi gác người ta nữa, tính toán đó quý vị. Nên xiểm khúc là cái tâm cong, tâm gãy, nói một đường, nghĩ một nẻo, ở trong đó xiểm khúc chi tâm là. Đây kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta đó quý vị. Thì đó chúng ta đến cái cảnh giới này sao? Là tương tự tức Phật. Tương tự tức Phật, quý vị lên nó phương tiện hữu dư độ. Quán hạnh tức Phật, chúng ta được phàm thánh đồng cư độ. Và phần chứng tức Phật, chúng ta được thực báo trang nghiêm độ. Thấy được cái tánh, thấy được cái lý nhất tâm bất loạn, ở trong đó được từng phần từng đoạn chứng vào pháp thân. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Phá mười phẩm vô minh, chứng mười phần pháp thân. Cho nên từng phần từng đoạn phần chứng tức Phật là. Này quý vị thấy con đường chúng ta rõ ràng, từng bước thang chúng ta đi lên, chứ không phải nói đông nói tây, nói viễn nói vông. Mà bây giờ chúng ta hãy bắt tay lại, tự cái thân tâm này, tự con người này cải thiện, cải đổi thành một con người mới, được không quý vị? Rửa nó đi là, trà cho nó sạch sẽ trong đó, là bật áo trong đó, ngon lành trong đó, trở thành một người khác. Ta đây là một người tu học là, ta đây là một người chuẩn bị về với Phật, ta đây đó chuẩn bị viễn nghinh tân Phật phụng từ oai. Mình là tân Phật mà, phụng từ oai là phụng chiếu vua cha, cái oai đức từ bi của vua cha mình phụng chiếu để mà về cung kính với vua cha, thì phải làm sao? Mặt mày sáng sủa chút chứ, quần áo chỉnh tề chút chứ, chứ đâu mà lem luốc như hành khất vậy, nghe không nè. Cho nên chúng ta phải trong tâm của mình cải thiện cải biến, để trong đó chuyển biến thành một người thiện, một người hiền, một vị thánh để phụng từ ngoài là. Nhất định gặp đến Phật cái tự nhiên chúng ta đổi khác cái gì à? Tự nhiên con người chúng ta chuyển biến, chuyển biến rồi mới gặp Phật, gặp Phật thì phải chuyển biến. Nó là như vậy, không thể nào mà lết tha lết thích đi gặp vua cha không có. Gặp vua cha thì trở nên đó, hoàng tử, trở bận áo hoàng bào, mặc áo hoàng bào trở nên hoàng tử thì gặp vua cha. Hai cái nó đi song song với nhau, chứ không phải thiếu, thiếu một đâu là. Anh đưa đến đây với quý vị, cơ hội đang đợi chúng ta. Ở trong đó, trong đó có phần á, thưởng, cái công đức, những cái ích lợi á, thù thắng đang chờ chúng ta. Không có ai giành đâu. Ngũ hồ yên cảnh, hữu thùy tranh. Ngài Trung Phong Thiền Sư nói ở tại Trung Quốc đó, có năm cái hồ nổi tiếng, Động Đình Hồ á, rồi ở trong đó những cái hồ trong chuyện của Trung Quốc đó quý vị, Ngũ Đại Hồ trong đó, không phải Ngũ Đại Hồ của Mỹ này đâu. Ngũ hồ yên cảnh, cái cảnh giới trong đó trăng sáng trong đó, dưới mặt mặt nước trong đó yên tịnh lung linh như vậy, sáng tỏ như vậy, yên cảnh hữu thùy tranh, có ai tranh với ta đâu, có ai giành với ta đâu, chúng ta hãy tự nhiên tới đó mà thưởng, tự nhiên trong đó cố gắng tới nơi đó để mà hưởng là cái phần đó của chính chúng ta, không có ai lấy đâu là. Cho nên ở đây sẵn chờ chúng ta, không ai tranh ai giành. Còn ở đây quý vị thấy, khi mà nhà lên đó, mà chúng ta đi mua nhà cũng phải tranh nè, phải xếp hàng, thấy không? Phải xếp hàng để mua trong đó giành giật nhau. Mà mình bỏ tiền ra mua cái nhà đó mà cùng phải xếp hàng á, đúng rồi, đúng không? Có những khu nó đang mới cất cái trong đó mà nhà đang lên đó quý vị, ở trong đó phải xếp hàng rồi có thể đứng ở trong đó chờ cả ngày đêm để mà đến mình á vô được lấy một lô quý vị. Này khổ không? Tiền của mình bỏ ra mình mua cái nhà, mua cái đất đó, còn phải đứng chầu đứng chực để mà mua cái gì đấy. Còn ở đây là ngũ hồ yên cảnh, hữu thùy tranh hả? Không có ai tranh đâu là. Hãy tự nhiên thăng tiến thân tâm đi thì cảnh giới sẽ dành trọn cho ta là. Ở trong đó tất cả những cái cảnh giới tối thắng Phật A-di-đà đã an bài, đã thiết trí đều dành trọn cho ta quý vị, không có ai đâu. Người nào có phần người đó hưởng. Tại Tây Phương Cực Lạc Quốc nó như vậy đó, không có mất phần đâu. Bao nhiêu chúng sanh ở thế giới này vãng sanh về Tây Phương, ở thế giới khác cũng có bao nhiêu ức chúng sanh vãng sanh về Tây Phương. Trong kinh Vô Lượng Thọ, những cái phẩm cuối cùng đó quý vị, 40 mấy đó, ở trong đó kể cho chúng ta bao nhiêu cảnh giới, không phải riêng cảnh giới này, hàng Bồ Tát, hàng mới phát tâm, hàng ở nào đều vãng sanh trong đó. Và những thế giới khác, những quốc độ khác cũng có người vãng sanh. Cho nên ở đây đợi gì quý vị, sẵn phần trong đó rồi, cứ về mặc tình mà thọ hưởng ta. Chi mà ở đây chi cho nó khổ cực. Bởi vậy cho nên á, chúng ta từng bước phát tâm sám hối, phát tâm sám lộ những cái tội, những cái lỗi của chúng ta và chừa nó đi và sửa nó đi, từng bước mỗi ngày chúng ta sửa nó. Thì ở trong đó nhất định 3 năm quý vị thành thánh thành hiền là. Không có làm cái lỗi đó nữa, thấy không? Mới đầu nó thô, về sau không nói tục nữa. Mới đầu thì ăn uống nó bừa bãi, bây giờ ăn uống có chừng mực. Mới đầu ở trong đó thì rượu chè, bây giờ không có uống nữa. Thì tự nhiên trong đó nó ra từng trở thành người thiện, người hiền và lên thánh trong đó là. Này thấy nó rõ ràng. Nên nó tu là sửa, tu hành, tu là giác, hành là sửa. Giác ngộ được những cái lỗi của mình, giác ngộ được những cái sai của mình, thấy được những cái khiếm khuyết của mình, và hành là sửa nó đi, và nương theo thánh hiền, nương theo Phật Bồ Tát theo cái phương pháp của Ngài mình để cải thiện đó, tâm, để mà cho cái tâm chúng ta được thanh tịnh hơn, được có nhẹ nhàng khinh an hơn và thăng tiến lên. Đó mới thật sự là tu hành cái gì. Không có một chút nào mê tín dị đoan, không có một chút nào gọi là thần thông diệu kỳ, mà tâm nó vốn sẵn có. Bây giờ chúng ta đem ra chùi rửa, chúng ta đem ra cho nó sạch sẽ, thì tự nhiên quang minh nó chiếu. Quang minh nó chiếu thì đó là thiên nhãn thông. Quang minh nó chiếu diệu, đó là thiên nhĩ thông, tha tâm thông. Năng lực cho đó chưa bao giờ tắt, chưa bao giờ dứt. Đó là vô lượng thọ, đó là vô lượng quang sẵn có đó quý vị. Không có một chút nào thần kỳ đâu, không có một chút nào gọi là thần thông đâu, mà vốn sẵn có là. Hãy tự mình nhập vào đó đi, hãy tự mình thọ hưởng đi. Không ai tranh, không ai giành, không ai mất đâu, mà để dành cho hành giả. Ai có công, ai có lực thì người đó được hưởng. Cho nên nó vốn sẵn có, nhưng mà chúng ta vẫn phải cần cái tu. Cho nên ở trong đó cái tánh đức vốn sẵn có, nếu mà không có tu đức nó không hiển lộ được. Cho nên tánh đức là Đức Phật A Di Đà ở giữa, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Cái tu đức là Quan Âm Thế Chí. Tu đức viên mãn rồi, nhân viên quả mãn, thì được tánh đức tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Còn nếu mà chúng ta không tu á, tu á không phải là tu luyện, không phải là tạo thành, mà tu là trở về với nó, bỏ đi hết tất cả vọng tưởng chấp trước, thì tự nhiên trở về với cái tự tánh vốn sẵn có. Nên á, tạm á, dùng cái danh từ tu, chứ thật sự á, là chúng ta trở về với chính mình, là tự quy y lại Phật, Pháp và Tăng là. Này quý vị thấy, nếu đã tu trì thì phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Cho nên ở đây á, mọi người đều là Phật, ta là Phật, sẽ thành tất cả chúng sanh đều là Phật là. Cho nên nó còn khởi tâm tự kiêu ngạo gì nữa, đâu có kiêu mạn lên nữa. Tự nên giữ những cái ý tưởng khoe, những cái ý tưởng ở trong đó kiêu căng, những cái ý tưởng đạt được cái này, đạt được cái kia, chúng ta phải trừ đi. Đừng để ý tưởng khởi lên cảm ứng đến thiên ma tới phá chúng ta, mà thấy Phật cũng như không thấy, nghe được âm thanh niệm Phật cũng như không nghe, thấy được thoại tướng cũng bình thường thôi. Vốn dĩ tâm chúng ta như vậy mà. Khi nó lé lên một chút thì ta bị ta chùi nó, ta rửa nó cho nó sáng được một chút, nó lé lên một chút, nhưng mà công phu vẫn chưa tới đâu. Mình phải làm sao cho cái gương đó, cái kiến đó hãy thanh tịnh tuyệt đối. Cho nên nó gương nó không có hình cái gì à. Nó hiện được cái hình rồi, cái chúng ta lấy mực cái chúng ta vẽ cái hình Phật ở trong tâm, luôn luôn để nó trong tâm trong đó, rồi mong được cầu, sao bây giờ không thấy? Chúng ta lại vô tình che cái tâm chân tâm của mình, che cái bản giác của mình, y giác lập giác, tức căn bản của vô minh. Đây quý vị nghe rõ ràng, y giác nó đã giác rồi, tự nhiên nó khởi thấy được. Đó là tốt vì nó được thanh tịnh, cho nên thấy được Phật, thấy được Bồ Tát, thấy được hoa sen, thấy được Tây Phương. Nhưng nó thấy rồi nó lại mất đi vì nó chưa có viên mãn, thì đừng có nghĩ tưởng đến nó, đừng có vọng tưởng với nó nữa, để rồi che thêm một lớp nữa lên trong đó. Và chúng ta kiếm hoài sợi sau, bây giờ không thấy. Cái người thường thường vô công phu kẹt chỗ này. Thấy được một lần rồi khoe, thấy một lần rồi nhớ, rồi sau đó cái nhớ cái khoe đó y giác lập giác, tức là căn bổn của vô minh. Cho nên tại sao lại thấy người mới vô cái việc tu nó thấy nhiều cái hay, thấy định tâm, thấy hoan hỷ khoái lạc, tu một thời gian 3 tháng sau đâu mất tiêu hết trơn. Tại sao quý vị? Tại vì mình á tự kiêu căng khoa trương trong đó, cho nên nó làm cho chúng ta công phu nó sút giảm, làm cho cái tâm thanh tịnh chúng ta bị ô nhiễm. Cho nên nó phải sao bây giờ sao? Phải chuyên nhất niệm Phật lại, A Di Đà Phật, đừng khởi tưởng nữa, niệm đến vong niệm luôn, không còn những cái vọng tưởng này, không còn những hình tướng này, cảnh giới này hiện ra nữa. Không phải chúng ta xa lánh nó, không phải chúng ta che đậy nó, nó tới cho nó tới. Nó tới là sao? Là cái gương nó sáng thì nó tới chứ sao? Nó đúng duyên nó tới sao? Tới nhưng ta vẫn chùi nữa, vẫn chùi nữa để mai mốt nó có cái duyên gì nó tới thì là nó rõ ràng hơn, minh bạch hơn. Còn đây nó tới một cái rồi thôi, bỏ xuống khỏi chùi nữa, coi ngắm coi thì tự nhiên nó che đi hết đi. Nên trong đây á, để ngài nói cho chúng ta những người đạt được cái công phu khả dĩ, hãy nên ráng giữ cái công phu đó, đừng để mất cái công phu. Hãy sám hối những cái lỗi của mình để đừng có phạm trong đó, hầu á làm cản trở cái đường thánh của mình. Chỉ nên á nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đó là những người mới còn non nớt, chưa có đủ định công, chưa có đủ định tâm. Mà quý vị nhìn những cái hình ở trong đó nó cám dỗ thì sao quý vị? Tâm nó chịu không nổi, tâm đó nó lại chạy theo. Và bây giờ quá nhiều hình dạng quý vị, sách báo, rồi hệ thống mạng, rồi phim ảnh, tất cả trong đó là những hình ảnh xấu xa. Và trong đó những cái hình ảnh đó, chúng ta chỉ vẽ những hình ảnh đó khủng bố, chém giết, tàn sát vào tâm chúng ta, cho nên tâm chúng ta chuyển biến trong đó, chuyển biến trong thành những cái cảnh giới đó. Mà nên tại sao thế giới có chiến tranh, có kiếp đao binh, có tên lửa, có tất cả những khí cụ hành hình đó, bom đạn đó? Tại vì tâm chúng ta chuyển biến tạo nên nó. Nó biểu tôi đâu có tạo nó đâu, nó hiểu có tạo nó không? Bom đó ở đâu tới nè? Đạn đó ở đâu tới chứ gì? Súng đó ở đâu tới? Càng ngày nó cứ thấy càng lợi hại. Hồi xưa nó thấy nó thô thiển, cứ bắn một viên rồi lên đạn một viên, hay là bắn tự động cũng là bắn từng viên một. Bây giờ nó bắn hàng loạt. Tại do tâm thức của chúng ta nghĩ bây giờ phải bắn nhiều viên, cho nên tự nhiên cảm ứng cảnh giới đó, rồi có người chế tạo ra, rồi ở trong đó thỏa mãn những cái ý thích của chúng ta. Từ những cái đồ chơi đến hạch thiện thành hiện thực, từ những cái đồ chơi, từ cái súng đơn giản thô sơ, từ từ cái đồ chơi của con nít thiếu thì thấy liên thanh luôn, cho nên từ liên thanh đó, nó lớn lên, nó được cái hãng mướn, rồi nó lấy cái ý nghĩ đó nó chế thành cái súng liên thanh thiệt này. Không phải rõ ràng chúng ta chế ra mà, và chúng ta tạo lên chứ ai mà tạo ra được cái gì. Cho nên đó, hãy đừng để ý đến những hình ảnh xấu xa, hình dáng bại hoại đó, và ở trong đó hãy coi tất cả mọi người thân thương thân thiện, chỉ có ta là kẻ phàm phu đang tu, đang ở trong đó mọi người đang, chư Phật chư Bồ Tát đang thị hiện tới để giáo hóa một mình ta, còn tất cả mọi người là Bồ Tát. Người này dạy chúng ta đừng làm ác bị quả báo, người kia dạy chúng ta hãy làm thiện được quả tốt, người nọ nói hãy dạy chúng ta hãy nói lời tốt đẹp thì được trong đó mọi người tin dùng, Người kia đã nói lời xấu xa, dạy chúng ta đừng có nói thô lỗ. Nói thô lỗ mọi người chán ghét. Quý vị thấy rõ ràng, mọi người đều biểu diễn trước mặt chúng ta để dạy cho chúng ta. Là họ chửi một ta một câu, chúng ta thấy wow, coi quả báo nó như thế nào. Họ chửi ta một câu, về sau mọi người xa lánh họ người đó, wow, quả báo tới thiệt ra. Họ dạy chúng ta nhân quả báo chúng ta. Cho nên mình lợi hay không là do giác ngộ cái gì. Còn người kia đối chọi với mình như thế nào không cần biết, chỉ cần chúng ta được giác ngộ. Cho nên tất cả đều là Phật, là Bồ Tát. Họ đối xử với ta như thế nào, họ đều là Bồ Tát. Chỉ cho ta là phàm phu đang đi trên con đường học, đang đi trong đường giải thoát. Thì như vậy, nếu quả có thể tu hành được như vậy thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây quý vị, có mấy chục chữ à? Có một tờ giấy này quý vị. Nếu mà chúng ta y như vậy mà tu hành thì quyết định, thì nhất định. Ở đây không nói bất, nói là bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, bất luận là nam hay nữ, bất luận là già hay trẻ, bất luận là giàu hay nghèo, ở trong đó nếu y như vậy mà tu, nhất định được thành công, nhất định được về với Phật. Ở đây không nói thời gian, không cho cái phải tu 10 năm như vậy thì mới được, phải niệm Phật đó mấy triệu câu thì mới thành, phải lễ Phật có bao nhiêu ngàn lễ thì mới đúng. Đây không nói như vậy. Bây giờ chúng ta áp dụng luôn rồi lời khai thị của Đại sư Ấn Quang, quy tắc tu học đó, mỗi ngày đem nó ra và chúng ta thấy được cảnh giới khác nhau, sửa lại với nhau, và tự nhiên trong đó đời này thăng tiến cái gì. Chúng ta được cảnh giới rồi thì hãy thăng tiến cảnh giới lên. Chúng ta được phẩm vị rồi, hãy nâng cao phẩm vị lên. Chúng ta gần được rồi, hãy mau mau đi vào cảnh giới, hãy mau mau đi vào công phu. Chúng ta chưa được thì hãy nên cố gắng để bằng với người. Thì trong đó từng bước trong đó, tất cả mọi người ở đây đều có phần là bắt đầu từ đây cái gì. Người nào thấy công phu còn lơ đãng thì hãy rốt ráo công phu để đạt đến người ta. Người nào có công phu được chuyên nhất rồi, hãy cố gắng đi vào niệm Phật đắc lực. Người nào đắc lực rồi thì hãy nâng cao phẩm vị của mình, càng ngày càng tiến cái gì. Ở trong đó, ở trong trong Nam Phương Nam Phương quý vị thấy không, có Nhật Nguyệt Đăng Phật. Nhật Nguyệt Đăng Phật này. Rồi cuối cùng là gì? Vô Lượng Tinh Tấn Phật. Nghĩa là để cái quang minh của mình, trí tuệ của mình, ánh sáng của mình phải lóe lên. Cái đức của Bồ Tát, cái đức hạnh của Bồ Tát là tinh tấn, cái gì? Vô Lượng Tinh Tấn Phật. Ở nơi nó trong nó hàng Bồ Tát giới thiệu cho chúng ta có bốn vị thôi: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, A Dật Đa Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát và Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Chỉ có bốn vị thôi. Nó nói cho chúng ta Văn Thù là huệ, tin được pháp môn này là huệ. A Dật Đa là nguyện thành Phật Vị Lai. A Dật Đa là Bồ Tát đó, A Dật Đa là Bố Đại Hòa Thượng đó, là Di Lặc Bồ Tát đó, là nguyện thành Phật, nguyện về Tây Phương là thành Phật Vị Lai. Còn Càng Đà Ha Đề Bồ Tát là gì? Là bất hư tức, là không ngừng nghỉ. Hư á, hư chiến đó cái gì? Tức là ngừng lại đó, thấy không? Hư á là chúng ta thấy hư chiến là đừng có đánh nhau nữa. Bất là không, bất hư tức là không ngừng nghỉ. Và sao? Thường tinh tấn, không ngừng nghỉ, thường tinh tấn. Tính nguyện và hành. Bốn vị Bồ Tát dạy chúng ta cương lĩnh tu hành và tin. Tin đâu? Có trí tuệ văn thù mới tin được pháp này. Nguyện như thế nào? Nguyện thành Phật vị lai thì mới nguyện về Tây Phương. Và hành như thế nào? Đừng có ngừng nghỉ và thường tinh tấn. Cho nên đạt được một chút gì cũng phải cố gắng tinh tấn lên. Nó ở trong đó luôn luôn tiến chứ không được tinh tiến là mình cố gắng. Mọi người đều có phần, chúng ta không có thua người ta. Họ có căn tánh Phật, chúng ta có bổn tánh Phật. Họ có thiện căn sâu dày, căn của ta là căn Phật, thua ai đâu. Cái vỏ nó ngoài nó chỉ nó phân biệt cái vỏ ngoài có tốt có xấu, nhưng mà cái ruột nó vẫn đỏ lòng cái gì là cái ruột của nó vẫn là bình đẳng, tại thánh không tăng, tại phàm không giảm. Chỉ cần người nào giác ngộ mở nó ra thì sẽ thọ hưởng hết. Dạ, A Di Đà Phật. Xin quý vị chúng ta niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
trên đền bốn ân ngàn,
dưới cứu khổ tam đồ,
nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng bồ đề.
Hết một báo thân này,
đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.